Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ Năm, ngày 24 tháng Giêng năm 2013, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, sau bản tin với các tin tức cập nhật, phần thời sự sáng nay, Hiền Vi có bài phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Khải đang du học ở Rome xung quanh sự kiện Đức Giáo hoàng Benedicto XVI tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng liên quan đến vấn đề quyền cơ bản của công dân bị xem thường. Thanh Quang ghi nhận tình trạng nhiều nghi phạm bị tra tấn đến chết tại các trụ sở công an ở Việt Nam. Sang lĩnh vực văn học nghệ thuật, Mặc Lâm phỏng vấn nhà văn Iban về việc từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam. Kế tiếp, Quỳnh Chi tường trình về bản kiến nghị thứ 5 của người dân Văn Giang Hưng Yên và các luật sư của mình gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phần cuối chương trình là tạp chí Sức khỏe và đời sống với Việt Hà. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Cùng với Thanh Quang, Thanh Trúc kính chào quý vị và mời quý vị theo dõi bản tin sáng nay. Gần 500 nhà trí thức Việt Nam hôm qua đã ký thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức bầu cử tự do. Thỉnh nguyện thư này phát hòa một bản hiến pháp khác được phổ biến trên nhiều trang blog nổi tiếng hôm thứ Ba để đáp ứng việc Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu dân chúng góp ý về những khoản tu chính hiến pháp. Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc thuộc trong số cựu viên chức cao cấp ký tên trong thỉnh nguyện thư cho biết Hiến pháp năm 1992 được đề ra vào những năm đầu của chính sách đổi mới, do đó không còn phù hợp với hiện tình đất nước. Cho nên, bản Hiến pháp như đề nghị trong thỉnh nguyện thư là tốt hơn văn kiện hiện nay và điều tốt nhất là Việt Nam phải có hệ thống đa đảng trong lúc này. Theo bà Nguyễn Thu Nga, nhân viên tại một văn phòng ở Hà Nội, diễn tiến vừa rồi rất hệ trọng, trong hệ thống chính trị Việt Nam, người Cộng sản phải chấp nhận thỉnh nguyện thư này thay vì chống lại trí thức. Bản hiến pháp đề nghị trong thỉnh nguyện thư cũng kêu gọi đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay vì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thực hiện tam quyền phân lập giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Mặc dù nhà cầm quyền cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của công chúng về đề nghị tu chính hiến pháp, nhưng những vấn đề như bầu cử đa đảng, quyền tư hữu đất đai của người dân bị loại khỏi tiến trình tham khảo ý kiến.
Ngân hàng Thế giới cho biết sẵn sàng cung cấp những khoản cho vay mới để giúp điều chỉnh cơ cấu vốn cho các ngân hàng Việt Nam đang gặp phải gánh nặng nợ xấu. Chính phủ Việt Nam cho hay có kế hoạch tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và công ty đánh giá tín dụng Fitch Ratings ước tính cái giá mà Việt Nam điều chỉnh cơ cấu vốn như vừa nói, có thể cần tới từ 7% đến thậm chí 20% tổng sản lượng quốc gia. Tình trạng nợ xấu gia tăng khiến ảnh hưởng đáng ngại đến sự phát triển công ty ở Việt Nam, cùng nhu cầu nội địa và làm cho mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống thấp nhất kể từ năm 1999. Theo cơ quan đầu tư thuộc công ty đánh giá tín dụng quốc tế Moody's, thì Việt Nam đang gặp phải nguy cơ sa sút kinh tế thêm nữa. Do hệ thống ngân hàng không đủ khả năng cung cấp tín dụng, trừ phi giới hữu trách có biện pháp thích hợp để giải quyết những khoản cho vay kém hiệu quả.
Ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, bị bắt hôm thứ Tư và đang bị tạm giam vì tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tin ông Phạm Thanh Tân bị bắt được Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang báo trước Thường vụ Quốc hội sáng qua. Được biết, theo trình tự của vụ việc, thì sau hơn 2 năm giữ chức ủy viên hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Agribank, ông Phạm Thanh Tân chính thức rời ghế này để chuyển công tác sang văn phòng ngân hàng nhà nước. Đến năm 2012, mặc dù có nhiều thông tin và lời đồn đãi rằng ông Phạm Thanh Tân đã bị bắt, thế nhưng mãi đến hôm qua thì tin ông bị bắt mới được chính thức xác nhận. Cũng từ những tháng cuối 2012, nhiều thay đổi diễn ra trong thành phần nhân sự cao cấp của Agribank. Điển hình, tháng 11 năm 2012, ông Trình Ngọc Khánh được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc điều hành thay cho ông Kiều Trọng Tuyến. Hiện giờ, ông Kiều Trọng Tuyến vẫn ngồi ghế phó tổng giám đốc Agribank.
Trước đó, tháng 10 năm 2012, ông Nguyễn Minh Trí, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Bạc Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch cho thuê tài chính trong Agribank, được đưa vào làm thành viên mới trong hội đồng quản trị Agribank, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cùng lúc đó, Agribank có hai phó tổng giám đốc mới là Tiết Văn Thành và Nguyễn Tuấn Anh, trong lúc chiếc ghế tổng giám đốc Agribank vẫn còn trống tính cho đến lúc này. Nói về quy mô và tài sản, thì Agribank có mạng lưới và tổng số tài sản lớn nhất Việt Nam hiện giờ, với 650.000 tỷ đồng, tổng vốn 540.000 tỷ đồng và tổng dư nợ gần 5.000 tỷ đồng.
Từ Việt Nam nhìn ra thế giới, Đài Loan hôm qua tổ chức một đợt thao diễn quân sự, giả định rằng Trung Quốc ra sức chiếm một phi trường mạng đông đảo quốc này, vốn là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Đài Loan tại khu vực ấy. Các viên chức không quân cho biết hàng trăm binh sĩ và một đoàn chiến xa được điều động trong cuộc tập trận ở căn cứ không quân Hoa Liên, trong khi các chiến đấu cơ F-16 cất cánh khẩn cấp. Mối quan hệ qua eo biển Đài Loan được cải thiện đáng kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu, thân Bắc Kinh, được bầu làm Tổng thống Đài Loan hồi năm 2008, cam kết theo đuổi chính sách không chạm trán với Hoa Lục. Tổng thống họ Mã tái đắc cử hồi tháng Giêng năm ngoái cho nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm. Nhưng Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và nếu cần sẽ sử dụng vũ lực để thôn tính đảo quốc này dù Đài Loan là một nước riêng biệt từ khi Cộng sản cai trị Hoa Lục hồi năm 1949. Mối đe dọa âm ỉ từ phía Bắc Kinh khiến cho Đài Bắc tiếp tục hiện đại hóa quân lực của họ.
Các nhà hoạt động tích cực Nam Hàn hôm qua cho biết về kế hoạch dựng tượng đài tưởng niệm phụ nữ Á Châu bị buộc phải phục vụ sinh lý cho binh đội Thiên Hoàng hồi thời chiến. Theo Hội đồng Nam Hàn đặc trách về phụ nữ bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật, thì Singapore sẽ là nước Á Châu đầu tiên có tượng tưởng niệm ấy. Tổ chức này đã thực hiện tượng đồng của một thiếu nữ với cánh bướm đậu trên vai, tọa lạc đối diện tòa đại sứ Nhật Bản ở Seoul hồi năm 2011. Bức tượng ấy tiêu biểu cho phụ nữ Á Châu bị binh đội Thiên Hoàng cưỡng bức vào giai đoạn trước và trong thời đệ nhị thế chiến. Tổ chức vừa nói cho hay đã gặp phía Singapore và sẽ cử một phái đoàn đến đó để sớm đúc kết vấn đề.
Theo các phân tích gia, thì biện pháp mới nhất của Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng, cho dù có thêm Trung Quốc hậu thuẫn cho biện pháp này. Biện pháp cấm vận mà Hội đồng Bảo an công bố hôm thứ Ba có tính cách dung hòa, tăng thêm những cơ sở bị trừng phạt của Bắc Hàn trong danh sách cấm vận của Liên Hiệp Quốc, nhưng không đề ra hình phạt cứng rắn nào. Những biện pháp này hình thành sau nhiều tuần lễ thương lượng căng thẳng giữa Hoa Kỳ vốn muốn áp lực Bắc Hàn mạnh mẽ và Trung Quốc vốn tìm cách bao che cho đồng minh đàn em khỏi bị mọi biện pháp cứng rắn. Theo giáo sư Kim Jong-hun, chuyên gia về Bắc Hàn thuộc Đại học Dongguk ở Seoul, thì các biện pháp cấm vận mới của Liên Hiệp Quốc chẳng khác nào là một cái tát vào tay mà thôi. Thế nhưng, ông nói thêm rằng, Bình Nhưỡng có thể thất vọng khi Bắc Kinh nhượng bộ trước áp lực của các thành viên trong Hội đồng Bảo an. Đa số các phân tích gia đồng ý với nhận xét đó của giáo sư Kim rằng ý nghĩa của biện pháp cấm vận ấy là nhờ có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh hơn là thực chất của lệnh mới này.
Việc Algeria nhanh chóng sử dụng lực lượng sát thương chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc con tin vừa rồi khiến phương Tây quan ngại, thế nhưng không gây ngạc nhiên cho quốc nội Algeria. Và cho thấy rõ phương cách mà chính phủ xứ này sẽ ứng phó mạnh tay với mọi cuộc tấn công của phe Hồi giáo quá khích, mệnh danh là Thánh Quân. Vào lúc lực lượng đặc biệt Algeria đột kích khu vực nhà máy khí đốt In Amanas thuộc vùng sa mạc Sahara ở Algeria hồi cuối tuần, có gần 70 con tin và kẻ bắt cóc con tin tử vong. Một số lãnh đạo phương Tây xem chừng như không hay biết những chuyện đang diễn ra lúc đó, và than phiền rằng họ không được tham khảo về quyết định này của Algeri khi sinh mạng con trinh nước ngoài bị lâm nguy. Thế nhưng đối với giới cầm quyền Algeri, thì quyết định tấn công bọn bắt cóc con tinh bằng lực lượng đặc biệt, có phi cơ trực thăng, lính bắn sẻ yểm trợ, xem chừng như là một giải pháp tiện lợi, và hoạt động đó được xem là thành công, nâng cao uy tín của quân đội Algeri.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Hiền Vi có cuộc nói chuyện nhanh với Linh Mục Nguyễn Văn Khải, người đang du học tại Rome. Trước hết, Linh Mục Khải cho biết ý kiến của ông về buổi gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, thực quyền của chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là bị suy giảm. Trong số ba nhân vật chủ chốt nắm giữ các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng thì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng về phương diện cá nhân cũng không phải là người thể hiện được vai trò lãnh đạo nổi bật hơn ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Trên phương diện ngoại giao quốc tế thì vị thế của chức Tổng Bí thư càng ngày càng mờ nhạt. Năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một chuyến công du không thành công tại Mỹ Latin. Sau nữa thì trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch nước đều đã gặp Đức Giáo Hoàng, nên bây giờ họ muốn chức Tổng Bí thư còn lại cũng gặp nốt. Đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì những chuyện thế này là quan trọng. Và trong chiều hướng đấy, tôi nghĩ là cuộc gặp lần này giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là do phía Việt Nam đề nghị. Rồi Tòa Thánh đã chấp thuận và Đức Giáo Hoàng đã chiếu cố tiếp ông Tổng Bí thư và đoàn tùy tùng. Thì có lẽ Đức Giáo Hoàng tiếp ông không phải với tư cách là người đứng đầu một đảng phái, mà với tư cách của một nguyên thủ quốc gia theo thực tế tổ chức của chế độ Cộng sản.
Vâng, thưa Linh Mục, như vậy thì cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lợi gì cho phong trào dân chủ tại Việt Nam không?
Nếu mà nói là lợi cho phong trào dân chủ ở Việt Nam thì tôi nghĩ là không, chắc chắn là không. Bởi những năm gần đây thì Vatican cố gắng chứng tỏ với nhà nước Việt Nam là giáo hội không can dự vào chuyện tranh đấu của các đảng phái chính trị, các phong trào dân chủ ở Việt Nam. Bởi thế tôi nghĩ có lẽ không có chuyện Đức Giáo Hoàng lấy vấn đề dân chủ mà áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong những cuộc gặp thế này. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, hiện tại là họ đang bị kết án nặng nề vì những hành vi vi phạm nhân quyền. Thế thì trong bối cảnh đó, cuộc gặp của ông Tổng Bí thư với Đức Giáo Hoàng một cách mặc nhiên là được coi như là một lá bài nhằm che bớt đi bộ mặt xấu xa nhem nhuốc của một chế độ hà khắc, khiến nhiều người lầm tưởng rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thiện cảm với công giáo và có thiện chí bảo vệ nhân quyền. Bởi vậy tôi nghĩ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và ông Tổng Bí thư lần này chả có lợi gì cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Ngược lại, chế độ sẽ lợi dụng những thành công ngoại giao kiểu này, nếu nói được là thành công, thì họ sẽ lợi dụng những thành công ngoại giao kiểu này để gia tăng đàn áp những cá nhân và những tổ chức ở Việt Nam đang đòi dân chủ, và họ cũng phớt lờ những đòi hỏi tôn trọng nhân quyền từ cộng đồng quốc tế. Đấy là thực tế đã thể hiện trong những năm gần đây.
Vâng, thưa Linh Mục, nhà nước Việt Nam đó và Vatican chưa có thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, thì thưa như vậy cái sự gặp gỡ này có bình thường không ạ?
Thế nào là bình thường và thế nào là không bình thường thì cũng tùy cách hiểu. Nếu lấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai quốc gia làm tiêu chí phán đoán cho cuộc tiếp kiến lần này là bình thường hay không bình thường thì theo tôi cũng không chuẩn. Bởi vì chả có gì ngăn cản một vị giáo hoàng với tư cách là người đứng đầu quốc gia Vatican gặp một nguyên thủ quốc gia khác dù hai bên đã hay chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thì trước đây Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã tiếp ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev vào ngày 1 tháng 12 năm 89, khi ấy hai bên cũng chưa lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thế thì cuộc gặp gỡ lần này theo tôi hiểu có lẽ diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai bên đã tiến thêm một bước như nhiều người nói. Cụ thể ấy là việc đầu năm 2011, nhà nước Việt Nam là chấp thuận cho Vatican có một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam. Và cuối năm 2012 là chấp thuận cho Giáo hội Việt Nam tổ chức hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á. Thế thì tuy nhiên nhiều người khác lại thấy là không bình thường, vì thời gian gần đây nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp Công giáo dữ dội hơn trước, và tình trạng vi phạm nhân quyền nói chung và vi phạm tự do tôn giáo nói riêng diễn ra trắng trợn và thường xuyên hơn. Hơn nữa, nghị định tôn giáo mới ban hành thì siết chặt quyền tự do tôn giáo nhiều hơn trước, song ngay cả điều này nữa thì cũng không thể nào ngăn cản cuộc tiếp kiến. Theo tôi hiểu thì cuộc gặp lần này cũng như các lần trước là diễn tả thiện chí muốn đối thoại và kiên trì đối thoại của Tòa Thánh Vatican với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Vâng, thưa Linh Mục, là một người đang du học tại Rome thì xin Linh Mục cho biết với cái sự đàn áp giáo dân tại Việt Nam và cuộc gặp gỡ vừa rồi đó có cái sự liên quan gì không ạ?
Tình hình Việt Nam hiện nay trên mọi phương diện là phức tạp và rối ren như mớ bằng bông, không thể gắn kết các cuộc gặp gỡ song phương giữa Tòa Thánh và nhà nước Cộng sản Việt Nam với các cuộc đàn áp giáo dân. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận một thực tế là sau mỗi cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng hoặc sau một thỏa thuận công khai nào đó giữa Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam được công bố thì thường xảy ra những vụ đàn áp giáo dân dưới hình thức nào đó. Ví dụ năm 2007, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Đức Giáo Hoàng thì xảy ra vụ công an phá cửa Đức Mẹ Sầu Bi và Giáo sứ Đồng Minh Minh Bình. Sau khi ông Vĩnh Linh chết gặp Đức Giáo Hoàng cuối năm 2009 thì đầu năm 2010 xảy ra vụ phá thánh giá ở Giáo sứ Đồng Chiêm Hà Nội và giáo dân ở đây bị đàn áp dài ngày. Rồi năm 2011, sau khi nhà cầm quyền đồng ý cho vị đại diện ngoại giao không thường trú của Tòa Thánh nước Việt Nam thì họ tiến hành bắt bớ hàng loạt các thanh niên Công giáo Việt Thành, rồi tấn công giáo xứ Mỹ Lộc ở Hà Tĩnh, giáo điện Con Cuông ở Nghệ An. Rồi cuối tháng 11 năm 2012, nhà nước cho tổ chức hội nghị các giám mục châu Á ở Xuân Lộc, thì sau đó diễn ra các vụ xử án giáo dân Công giáo với những bản án nặng nề quá sức tưởng tượng. Kể từ trong các cuộc làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam thì Tòa Thánh luôn muốn bảo đảm cho người Công giáo được có quyền công dân đầy đủ và giáo hội Công giáo được bình đẳng với các tổ chức xã hội khác. Thế nhưng đó là điều khó có thể thực hiện, bởi vì nếu nhà nước Việt Nam đáp ứng đầy đủ những đề nghị của Tòa Thánh đối với giáo hội Công giáo Việt Nam thì họ cũng phải đáp ứng những mong muốn tương tự của các tôn giáo khác ở Việt Nam. Chưa kể rằng nhà nước Việt Nam từ trước tới nay ở mọi cấp độ và môi trường và họ luôn giữ thái độ thâm thù cố hữu với Công giáo, và trong thực tế hành xử thì nhà nước Cộng sản luôn có ý kiềm chế và tiêu diệt Công giáo bất chấp thiện chí của giáo hội Công giáo trên phương diện cá nhân cũng như trên phương diện tập thể. Bởi vậy nên theo tôi, vượt ra ngoài mong muốn của Tòa Thánh về mặt đối ngoại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể lợi dụng các cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và lợi dụng các cuộc làm việc song phương với Tòa Thánh nhằm đánh bóng mình trước con mắt quốc tế, trong khi lại gia tăng sức ép và gia tăng sự kiểm soát trên các cộng đồng giáo dân, và hơn nữa sẵn sàng đàn áp giáo dân vì những lý do vô lý. Bởi vậy, bất chấp những thỏa thuận không căn bản đạt được giữa Tòa Thánh và Việt Nam, thì căn bản Việt Nam vẫn không có tự do tôn giáo, giáo dân và giáo hội Công giáo Việt Nam căn bản vẫn bị phân biệt đối xử, thậm chí bị đàn áp. Từ năm 1988 đến nay, chưa khi nào tôi thấy nhà nước Việt Nam đàn áp Công giáo và tấn công giáo dân một cách trắng trợn và dã man như 5 năm vừa qua. Vâng, thưa chị, tôi nghĩ là tôi chia sẻ cũng đã dài. Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả.
Vâng, xin cảm ơn Linh Mục.
Về vấn đề quyền cơ bản của công dân Việt Nam chưa được tôn trọng. Thưa quý vị, đầu năm dương lịch 2013 lại có thêm một nạn nhân nữa tử vong trong đồn công an, làm cho vấn đề công an giết người dân trong đồn trở nên nóng hơn lúc nào hết. Thanh Quang tìm hiểu về điều mà nhiều người gọi là loạn kiêu binh này như sau.
Thưa quý vị, thế là trong năm mới 2013 này lại có thêm một nạn nhân nữa lâm vào tình trạng mà nhạc sĩ Tô Hải từng cảnh báo rằng vào đồn công an là người sống, ra khỏi đồn công an thành người chết. Nạn nhân đó là ông Trần Văn Tân, 53 tuổi, tử vong tại đồn công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương hôm 2 tháng Giêng này, mà công an cho là tự tử trong đồn, sau khi ông bị vào tay những người bạn dân chỉ vì công ty xi măng Thành Công mất trộm một tấm tôn. Người vợ đau khổ Lê Thị Rấn của nạn nhân cho biết.
Gia đình tôi rất bức xúc, một tội nho nhỏ mà chồng tôi làm nên đấy không đáng để mà chết thê thảm như thế. Vì là chồng tôi từ trước giờ là vẫn khỏe mạnh, bình thường hiền lành làm ăn coi như là ai thuê mướn gì mượn là cũng làm hết. Từ trước giờ anh không ốm đau gì cả, bên Thành Công thì giao người cho bên xã Kim Xuyên thì là chồng tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng đến hôm sau là một cái xác chết nằm đấy mà trong đó từ gia đình nhà tôi mà lên cái chỗ Kim Xuyên kia chỉ đáng 2 km. Nhưng họ không báo gì cho gia đình tôi biết cả.
Chẳng những công an không thông báo cho gia đình về tin dữ này, cứ để cho gia đình tự dò la tìm hiểu. Mà khi phóng viên hỏi tại sao công an xã canh giữ nạn nhân cả đêm lại để xảy ra cảnh gọi là tự tử như vậy, thì ông Phạm Văn Trưởng, trưởng công an xã Kim Xuyên này không trả lời được. Tình trạng kêu binh công an đánh chết dân rồi dàn dựng rằng họ tự tử đã từng diễn ra hàng chục trường hợp trong 2 năm qua, khi gia đình nạn nhân cho biết trên thi thể người thân xấu số của họ mang nhiều dấu vết nhục hình. Nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow lên tiếng.
Chưa bao giờ tôi thấy là cái tình trạng công an lồng quyền đến như thế như bây giờ. Vì sao? Vì nhà nước, vì những người lãnh đạo cho quyền của công an được làm như thế thì họ mới có thể làm.
Tình trạng giới cầm quyền chỉ xử 1-2 vụ công an giết dân có thể được xem là ngoại lệ. Giữa lúc thực tế cho thấy, kêu binh công an sau khi giết dân vẫn bình an vô sự với cái cớ gán ghép giản dị, rằng nạn nhân vào đồn công an để tự tử. Còn người thân của nạn nhân thì đau khổ tột cùng, ra sức đi tìm công lý, thế nhưng mới biết ra là đường đi không tới. Chẳng hạn như, người vợ đau khổ Nguyễn Thị Thanh Tuyền kêu oan trong tuyệt vọng cho chồng là anh Nguyễn Công Nhật bị công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đánh chết rồi gán cho nạn nhân tự sát.
Bây giờ, mỗi lần thấy cái cảnh tượng ba mẹ mà ngồi để mà cầu xin cho con, để con được siêu thoát, ba mẹ khóc khi nhớ con. Ngoài em mỗi lần em về em cố gắng để em làm cho không khí gia đình nó vui lên, nhưng mà hết giọt nước mắt nọ tới giọt nước mắt khi cứ rơi hoài, kiện không có được. Mình nhìn chứng hình ảnh của Nhật nó đau lòng lắm. Em thấy quá khổ tâm, cả gia đình tự lớn như nhỏ ai cũng vui, cứ mỗi lần nói chuyện ra là cả ai cũng khóc hết.
Hoặc trường hợp anh Nguyễn Quốc Bảo chết tại đồn công an quận Hai Bà Trưng mà phía nhân dân công an nhân dân giải thích là do nạn nhân tự đập đầu vào ghế đến chết, khiến người cha đau khổ Nguyễn Quang Phục mãi uất ức.
Mặc dù là con tôi được giám định pháp y công nhận là đã chết nhanh, tức là chết nhanh, chết không kịp đáp ấy, tại cơ quan công an quận Hai Bà Trưng, nhưng mà họ lại không bao giờ họ công nhận cái sai phạm của họ, mà họ bảo là con trai tôi chết trên đường đi đến bệnh viện.
Tình trạng công an hành dân, tra tấn và thậm chí đánh chết dân tiếp diễn chẳng khác nào loạn kêu binh thời Lê Trung Hưng, khiến công luận không khỏi nêu lên hàng loạt nghi vấn về hành động vô nhân sao lại bộc phát hồn nhiên vô tư trong lực lượng mà lẽ ra phải bảo vệ người dân. Hai, hành động thủ ác ấy trở thành nhu cầu của công an, góp phần cho thành tích của họ, khiến họ đánh đồng giữa người dân vô tội với kẻ thù đúng nghĩa. Trong khi nhà báo Nguyễn Ngọc Già bày tỏ nỗi bất bình về văn hóa đàn áp, vốn ngày càng trở nên ghê rợn, như người Việt Nam đang sống giữa rừng già thâm u, nơi ánh sáng văn hóa chưa bao giờ rọi tới, thì tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã giải thể, đề cập tới văn hóa cảnh sát, báo động về nhiều trường hợp công an hành hung người dân, thậm chí đánh chết người. Đó là chưa kể, lực lượng công an cũng được huy động trong nhiều vụ cưỡng chế đất đai, mà nổi bật qua các biến cố từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vũ Bản, cho tới vụ hai mẹ con dân oan phải khỏa thân giữa đất ở Cần Thơ. Và tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng không quên báo động về tình trạng công an hóa bộ máy nhà nước đáng ngại hiện nay.
Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thưa quý vị, sau sự kiện nghệ sĩ Kim Chi từ chối có chữ ký của Thủ tướng xuất hiện trên bằng khen trong nhà, đến lượt hai nhà văn Iban và Phạm Ngọc Cảnh Nam cùng từ chối không nhận bằng khen đối với tác phẩm của họ do Hội Nhà văn Việt Nam cấp. Riêng nhà văn Iban là một thành viên trong Hội đồng Giám khảo, Chị đã tỏ ra bất bình trước những điều sai quấy mà chị cho là không xứng đáng đối với một nhà văn chân chính khi chấm giải văn chương nhưng lại không đọc tác phẩm mình chấm. Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn nhà văn Iban để làm rõ thêm về vụ việc này.
Xin cảm ơn nhà văn Iban đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa chị, trong thời gian chị ngồi ghế giám khảo đó thì chị có nhận thấy là ban giám khảo đã thực hành đúng chức năng của họ hay không? Và những cách giải quyết hay là quyết định giải thưởng đó, theo chị có công bằng, có đúng theo tinh thần chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam hay không ạ, thưa chị?
Tôi ngồi ở hội đồng văn xuôi và chúng tôi đã ở ban sơ khảo. Hàng năm chúng tôi sẽ phải đọc độ khoảng, ví dụ như mùa giải năm nay, thì chúng tôi đã đọc gần 100 cái tác phẩm từ các nhà văn và các nhà xuất bản người ta gửi đến để dự giải hàng năm.
Yeah.
Và cái hội đồng của chúng tôi gồm có 9 người và chúng tôi phải chia nhau đọc. Nếu như mà theo cái thông lệ, 9 vị giám khảo đó chỉ phải đọc hết cả 100 cái cuốn đó. Thế nhưng mà thực chất khi mà tôi ngồi đấy, ngay cả bản thân tôi cũng phải nhận ra rằng là tôi không đọc đủ được gần 100 cái cuốn đó. Tôi phải thú nhận một điều là như thế.
Yeah.
Chúng tôi đã không đủ thời gian để chúng tôi đọc được hết. Cho nên là tôi chia nhóm ra để chúng tôi cùng đọc. Và sau đó chúng tôi thảo luận. Đấy là cái làm của hội đồng văn xuôi. Chính vì tôi nghĩ là tôi đã không làm đầy đủ được cái chức trách, nhưng mà phải đặt ra cho một người gọi là cầm cân đẩy mực. Nếu mà tôi đã nhận cái nhiệm vụ đó thì buộc tôi phải đọc. Dù tôi có kiêm nhiệm đến đâu thì tôi cũng phải đọc. Nhưng mà tôi đã không làm được cái việc đó. Cho nên là tôi đã từ bỏ. Tôi đã xin là thôi, tôi không làm nữa. Nhân cái việc tôi phản đối cái ban giám khảo mà người ta chấm giải là một cái giọt nước tràn ly, nhưng tự bản thân tôi thấy rằng tôi cũng không đủ trách nhiệm với những cái người cầm bút, những cái người gửi gắm tác phẩm đến cho chúng tôi. Cho nên là tôi đã không ngồi ở cái ghế hội đồng nữa.
Theo như chị nói đó thì ngoại trừ không có thời gian để đọc toàn bộ tác phẩm được giao trước khi chấm giải, xin chị cho biết còn những quy định hay là thái độ tiêu cực nào khác hay không ạ?
Trong cái quá trình làm như thế thì chúng tôi cũng thấy một điều rất bất cập. Cái quy định nó không rõ ràng, cho nên là chính bản thân tác giả cũng được gửi dự giải hàng năm. Thế cho nên là ở đây, dù người mới viết hoặc là những cái người mà lần đầu tiên viết hoặc là những cái người đã viết từ lâu rồi, họ cũng cứ tới tấp họ gửi bản thảo đến. Nếu mà họ đủ tự tin, họ không biết mình là ai, họ cứ gửi tới tấp đến. Cho nên thực ra là trong 100 cuốn đấy thì rất nhiều cuốn yếu, đến 3/4, trong đó là yếu, phải nói là dưới mức trung bình. Nếu mà tôi nói cái điều này thì nó có vẻ là nó rất mâu thuẫn. Là tại sao đại sách in ra mà lại dưới trung bình? Thì ở đây nó lại liên quan đến cái vấn đề in ấn. In ấn ở đây là tác giả tự bỏ tiền ra và họ chỉ cần xin giấy phép. Cho nên là những cái tác phẩm nào mà cứ thường thường bậc trung nhất, trung bình non nhất thì lại dễ cấp phép nhất. Đấy là cái vấn đề mà nó rất nhiều cái để chúng ta phải đề cập đến và để bàn đến một tác phẩm văn học xuất hiện ở thị trường của Việt Nam.
Quay lại với câu chuyện của chị đó thì mới đây chúng tôi thấy chị có cuốn Trò chơi hủy diệt cảm xúc cũng đã tham gia dự giải thưởng năm nay. Chị có thể cho biết thêm cái tác phẩm này khi tham gia giải thưởng đó thì có gì xảy ra với nó hay không? Và diễn tiến trong việc bình chọn nó như thế nào? Chị có là một người trong ban giám khảo chấm cho tác phẩm của mình hay không thưa chị?
Thực ra là tôi ngồi trong hội đồng và tôi muốn nói một cái điều nó ngoài lề. Đó là cái thế hệ chúng tôi là cái thế hệ rất nối. Bây giờ ở hội nhà văn nó có 4 thế hệ, chứ không phải là 5 thế hệ như trước. Cái thế hệ mà chống Mỹ là cái lớp cha anh của chúng tôi, còn những người chống Pháp thì gần như người ta đã mất rồi, chỉ còn một vài người thôi. Thì cái thế hệ chống Mỹ là nhiều nhất. Chúng tôi là cái thế hệ gạch nối, chúng tôi sinh ra trong cuộc chiến tranh nhưng chúng tôi không trải qua trong cuộc chiến tranh. Và chúng tôi xuất hiện sau năm 75 và chúng tôi làm nên một cái diện mạo là đổi mới. Và sau đó là những cái bạn lớp bạn trẻ, chúng tôi chính là thế hệ gạch nối. Thế thì khi mà năm nay mùa xét lại thì tôi đã giới thiệu 6 cuốn của những người thế hệ tôi và tôi có nói với hội đồng rằng tôi năn nỉ, tôi rất muốn các anh các chị hãy đọc cái thế hệ gạch nối của chúng tôi đi. Mặc dù tên tuổi chúng tôi xuất hiện, có thể là mọi người luôn nhắc đến Iban, Tạ Duy Anh, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, nhưng chưa chắc mọi người đã đọc họ. Và bây giờ tôi năn nỉ mọi người hãy đọc họ đi. Và hãy nói với chúng tôi những cái điều cần tâm huyết để cho chúng tôi không ảo tưởng. Chỉ có người cười vào tôi và nói rằng 50 tuổi còn ảo tưởng gì, bảo không. 50 tuổi chúng tôi vẫn ảo tưởng vì người viết luôn ảo tưởng. Và mình và chúng tôi muốn anh chị hãy nói với chúng tôi là chúng tôi như thế nào. Cho nên tôi đã giới thiệu 6 cuốn. Trong đó tôi tự yêu mình, cho nên tôi giới thiệu đầu tiên là trò chơi hủy diệt cảm xúc. Và tất nhiên là có người đã giới thiệu trước rồi. Hai, Thành phố đi vắng của Nguyễn Thị Thu Huệ. Ba là cuốn của Tạ Duy Anh, nhà văn Tạ Duy Anh. Bốn là cuốn của Hồ Anh Thái, Dấu Về Gió Xóa, tiểu thuyết của Hồ Anh Thái. Năm là một cuốn của chị Võ Thị Xuân Hà. Sáu là của chị Phong Điệp. Và cuối cùng, sau khi mọi người loại cuốn của anh Tạ Duy Anh thì là phạm vi là nó ra không đúng thời điểm, tức là chỉ chọn từ tháng 9 năm trước đến đổi lại bây giờ cái cuốn đó thì nó lại xuất bản từ trước nữa. Và một cuốn khác thì cũng xuất bản từ trước nữa nên loại ra. Thì cuối cùng bỏ phiếu thì chỉ còn hai cuốn trong cái số mà tôi giới thiệu, đó là Nguyễn Thị Thu Huệ và cuốn của Iban được chọn ra để bỏ phiếu. Vì tôi là một người dự giải cho nên tôi không được ngồi để bỏ phiếu, tôi đã đi ra ngoài. Và cuối cùng thì mọi người bỏ phiếu qua hội đồng văn xuôi thì cuốn của tôi được 5 trên 7. Hai hội đồng, ủy viên hội đồng, chúng tôi đều có tham dự giải, cho nên chúng tôi loại ra, cho nên chỉ còn 7 người. Và tôi được 5 trên 7 và Thành phố đi vắng của chị Thu Huệ là được 6 trên 7. Và Một thế kỷ bị mất của anh Phạm Ngọc Cảnh Nam được 6 trên 7. Và tiểu thuyết lịch sử và cuối cùng là đưa vào trung khảo. Thì ở trung khảo tôi nói thật là tôi không được dự trung khảo. Và tôi chỉ được nghe lại là cuốn của tôi được có 9 người trong ban trung khảo. Thì 4 phiếu đạt giải, 3 phiếu được bằng khen và 2 phiếu bỏ phiếu trắng. Mà trong cái cột đó thì chỉ là được giải, không được giải, đánh dấu vào và ghi chú. Nhưng họ đã từ chối, họ không bỏ cho tôi được giải hay không được giải và cũng không ghi chú gì. Tôi coi đó là phiếu trắng. Chính đó là cái vấn đề mà tôi từ chối cái ban giám khảo này.
Chị có thể nói rõ hơn là tại sao là họ không dám đương đầu, cái ý nghĩa thật sự của nó là thế như thế nào ạ?
Nếu mà anh đọc cái thư ngỏ của tôi đấy thì tôi đã nói rất rõ rồi. Đây là tôi nói là họ, một người ở ban giám khảo họ phải đủ tâm, đủ tầm và đủ tài. Họ đối diện với tác phẩm, chứ họ không phải chỉ đối diện với cái tên. Mà ở đây thì ở đây tôi muốn nói là người ta đã không đọc, người ta không chịu đối diện với tác phẩm. Người ta không biết cái hay cái dở của tác phẩm, người ta chỉ bỏ cho cái tên. Một cái tên người ta yêu quý, một cái tên mà cùng nhóm với họ thì họ bỏ cho. Còn thì cho dù là một cái nhà văn mà có nổi tiếng, có tiếng tăm như thế nào đấy, họ không cần biết. Đấy, họ tự cho phép họ có cái quyền như vậy. Cho nên tôi đã phản đối lại cái việc và tôi đã nói. Thực ra cái việc nói như thế này nó cũng vô cùng đau lòng. Vì tôi đã ngồi cùng với họ cơ mà, tôi cùng ngồi cùng chiếu, cùng hội cùng thiền với họ, nhưng cuối cùng lại vạch áo cho người xâm lưng. Nhưng tôi đã chọn, như là tôi đã nói ở trong cái thư ngỏ, là tôi đã chọn một con đường rất dài, nói ra tất cả những điều tôi cần nói.
Dạ vâng, dạ. Thưa chị, xin hỏi chị một câu cuối cùng nữa là chị từ chối giải bằng khen và tuyên bố rút khỏi hội đồng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam đó. Thì chị cũng biết là vừa rồi xảy ra cái vụ nghệ sĩ Kim Chi đã từ chối chữ ký của Thủ tướng. Vậy liệu rằng chị có sợ là dư luận nói là chị đang đi theo vết xe của chị Kim Chi không khi mà quyết định rút ra khỏi cái Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam, thưa chị, từ chối cái bằng khen luôn?
Dạ. Thực ra là tôi cũng không biết chị Kim Chi là đã từ chối, tôi chưa được đọc. Mặc dù tôi đã, cách đây 2 năm tôi đã đăng một cái bài, tại vì tôi là đang là làm ở báo Giáo dục và Thời đại, tôi làm phóng viên, biên tập viên ở đó, tôi đã từng đăng một cái bài là tại sao đến bây giờ chị Kim Chi vẫn không được một danh hiệu nào cả, mà mặc dù chị đã cống hiến cho đất nước từ những cái năm mà còn chiến tranh. Có thể nếu tôi đọc rồi, tôi lại phải làm ngược lại chăng? Nhưng thực lòng ở đây, tôi chỉ làm đúng với cái suy nghĩ, cái lương tâm của tôi. Bởi vì tôi đã nói rằng tôi là người cầm bút, tôi phải trung thực với chính bản ngã của mình trước đã. Tôi không thể để một cái điều mà tôi ấm ức trong lòng, mà một cái sự giả dối, tôi muốn một cái sự minh bạch. Và tôi muốn một cái sự tất cả nó đều cùng dưới ánh sáng mặt trời, chứ nó không phải là nó lẩn khuất một cái điều gì đấy. Thế cho nên là chính vì vậy mà tôi đã làm như vậy, tôi làm theo lương tâm của tôi. Và cái hơn cái hết là tôi làm bằng một cái sự tử tế, và vì tôi là một nhà văn. Đấy, cho nên là tôi đã làm như thế. Nhưng nếu mà đọc kỹ thì tôi cũng biết tôi đang phải sẽ phải đương đầu với cái gì. Vì tôi đã nhận tôi là một người dại rồi. Tôi đang đi trên con đường dại. Người khôn có bao giờ đi trên con đường dại? Bởi vì tất cả những tác phẩm của tôi nó đều trông chênh, nó vô cùng trông chênh. Đấy, anh đọc anh cũng biết, hai tác phẩm bị tịch thu, giải thưởng bị rút, mọi thứ búa rìu dư luận, nó đã đập vào tôi rất nhiều. Nếu tôi không có bản lĩnh thì chắc tôi đã bỏ bút từ lâu, hoặc là tôi đã không thể sống nổi. Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi đủ dũng cảm tài năng để tôi chịu đựng được tất cả những cái điều đấy.
Vâng, xin cảm ơn nhà văn Y Ban đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này ạ.
Thưa quý vị, các luật sư hỗ trợ pháp lý cho nông dân Văn Giang, Hưng Yên trong dự án EcoPark lại gửi kiến nghị lên Thủ tướng yêu cầu giải quyết triệt để vụ việc. Đây là kiến nghị thứ 5 liên quan đến vụ Văn Giang. Lần này, kiến nghị đề ra giải pháp giải quyết, Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Kiến nghị do các luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Anh Vân, Lưu Vũ Anh và Hà Huy Sơn đồng đứng tên cùng một số chữ ký đại diện của những hộ dân chưa nhận tiền bồi thường ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ Phụng Công, ông Phạm Hoành Sơn cho biết.
Từng xã và từng thôn là đều đã họp, sau đó là xin ý kiến của dân trước khi mà ra để mà ký vào cái nghị quyết số 05 của luật sư Trần Văn Hải vậy ạ.
Đây là kiến nghị thứ 2 gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, nông dân Văn Giang gửi một kiến nghị khác lên Thủ tướng. Kiến nghị thứ 5 này được thực hiện sau khi các luật sư hỗ trợ pháp lý cho nông dân Văn Giang gửi nhiều kiến nghị đến các cơ quan như Bộ Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Thủ tướng, Tổng thanh tra Nhà nước, v.v. nhưng không có kết quả đáng kể ngoài buổi đối thoại với Bộ Tài nguyên Môi trường vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, buổi đối thoại cũng không giải quyết triệt để vấn đề. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết.
Chúng tôi là thấy rằng như vậy là buộc lòng chúng tôi là phải quay lại chỗ Thủ tướng và đây là cái kiến nghị gần như là cuối cùng của chúng tôi đối với các cơ quan thuộc khối hành pháp. Lần này chúng tôi đã gửi một cái thư và đồng thời chúng tôi gửi cho một loạt các cơ quan mà theo chúng tôi có trách nhiệm giúp cho chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết vấn đề này.
Khi còn làm Phó Thủ tướng năm 2004, ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã ký hai quyết định số 303, ký vào ngày 30 tháng 3 năm 2004 và số 742, ký vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, mà theo các luật sư là không đúng thẩm quyền và không căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước đó. Cũng theo ông Hải, so về quy mô và hậu quả thì vụ Văn Giang lớn hơn vụ Tiên Lãng rất nhiều, vì liên quan đến hàng ngàn hộ dân với hàng chục ngàn người. Ông Hải cho rằng Thủ tướng đã đích thân giải quyết vụ Tiên Lãng thì cũng sẽ làm tương tự đối với vụ Văn Giang. Luật sư Trần Vũ Hải nói thêm.
Chúng tôi cũng yêu cầu để những đích thân ông giải quyết, hoặc nếu nó có phức tạp quá thì ông thành lập một cái tổ chuyên gia để giúp ông giải quyết. Và theo chúng tôi là ông cũng cần phải giải quyết, bởi vì cái này là trước đây khi làm Phó Thủ tướng ông là người ký các quyết định đó.
Kiến nghị số 5 gồm 8 phần, liệt kê chi tiết những diễn biến liên quan đến dự án EcoPark, cũng như các hoạt động cưỡng chế và một số điểm cần được các bộ, ngành làm sáng tỏ. Kiến nghị còn cho rằng có dấu hiệu cho thấy có nhóm lợi ích đã chạy luật, báo cáo và tham mưu thiếu trung thực để đền bù với giá rẻ, gây ra tiêu cực. Điểm nhấn của kiến nghị 05 này đưa ra 3 đề xuất để giúp nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề liên quan. Theo đó, các luật sư đề nghị thành lập một ban lâm thời để giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án EcoPark. Ngoài ra, các luật sư yêu cầu chính quyền cần tạo điều kiện để phía doanh nghiệp được thương lượng trực tiếp với người dân. Theo kiến nghị, một số nhân vật lãnh đạo của đơn vị đầu tư dự án, tức Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, cũng có thiện chí muốn đối thoại. Luật sư Trần Vũ Hải nói.
Cả ban giải pháp đều sẽ làm. Trong đó cái giải pháp cuối cùng là rõ ràng nhất, tức là giải pháp đấy được giải quyết.
Đề xuất thứ 3 trong nhóm giải pháp đề nghị yêu cầu giữ lại khoảng 130 hectare đất cho các hộ khiếu kiện để họ chuyên trồng cây cảnh trong dự án khu đô thị sinh thái EcoPark. Số diện tích này căn cứ theo sổ đỏ của khoảng 1.500 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và đang tiếp tục khiếu kiện. Đại diện của nhóm nông dân này nói họ chấp nhận dồn tổng số diện tích của các hộ chưa nhận tiền để hình thành khu chuyên trồng cây cảnh và cũng tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục dự án với số diện tích đất đã thu được trước đó. Ông Phạm Hoành Sơn cho biết.
Chúng tôi thì mong muốn duy nhất là phải có lại cái đất sản xuất, thế thì cũng sẽ làm sao để cho mà có một cái giải pháp để mà doanh nghiệp tháo gỡ được cái doanh nghiệp cũng như là về phía chính quyền. Là có một cái giải pháp là cùng thỏa thuận với những người dân. Phương án của anh luật sư Trần Vũ Hải thì đưa ra tôi thấy là hợp lý cho cả hai.
Theo kiến nghị trên, đề xuất này nếu được chấp nhận sẽ giải quyết được toàn bộ những vấn đề của dự án. Luật sư Trần Vũ Hải chia sẻ, việc này không những giải quyết khúc mắc của nhà đầu tư khi phải đình trệ dự án, mà còn giải quyết được cho số bà con khiếu kiện vì muốn có đất để sản xuất. Ngoài ra, đề xuất này nếu được thực hiện có thể giúp khu Eco Park trở thành khu đô thị sinh thái với một khu vực chuyên trồng cây cảnh. Luật sư Trần Vũ Hải chia sẻ rằng ông hy vọng kiến nghị này sẽ được xem xét.
Đây là cơ hội tốt để cho những cái trợ lý thông minh của ông Thủ tướng có cách lấy lại niềm tin của ít nhất là của người dân Văn Giang.
Theo dự kiến, sau Tết Nguyên Đán, các luật sư và đại diện nông dân còn khiếu kiện tại Văn Giang sẽ lên lịch gặp trực tiếp các lãnh đạo bộ ngành có liên quan để yêu cầu có phản ứng với kiến nghị. Luật sư Trần Vũ Hải nói, ông hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết vào khoảng tháng 5 năm nay. Kiến nghị ngoài gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, còn gửi cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, cùng nhiều cơ quan, bộ ngành khác.
Thưa quý vị, ung thư tử cung được coi là một trong những ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, nhất là tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là căn bệnh có thể được điều trị khỏi hoàn toàn. Nếu được phát hiện sớm qua xét nghiệm Pap smear mà Việt Nam thường gọi là vết mỏng cổ tử cung. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người chưa biết rõ lúc nào thì phải làm xét nghiệm này và xét nghiệm bao lâu. Đó cũng là chủ đề trong tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này do Việt Hà phụ trách.
Xét nghiệm định kỳ phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ lâu đã khá phổ biến ở các nước và được coi là biện pháp hữu hiệu để phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh. Tuy nhiên, đối với nhiều phụ nữ, thông tin về khi nào phải xét nghiệm và xét nghiệm ở mức độ ra sao vẫn còn chưa rõ ràng, thống nhất. Chị Phương, một phụ nữ 37 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Hình như em chẳng phải ai khám cái đấy hay vậy. Chẳng chưa đó ở Việt Nam. Mà phụ nữ thường cho là những cái việc đấy rất là kén, chẳng ai nói chuyện với nhau về chuyện đấy mấy là trừ khi bạn thân. Cái sức khỏe tình dục của phụ nữ, nói chung là mình cảm giác là không, mọi người không có được quan tâm lắm, tự bản thân họ cũng không quan tâm lắm.
Bản thân chị Phương từ năm 30 tuổi đến nay vẫn định kỳ đi thử Pap smear mỗi năm một lần theo hướng dẫn của bác sĩ. Theo hướng dẫn về xét nghiệm Pap smear của Tổ chức Y tế Thế giới, phụ nữ từ 25 tuổi trở lên nên bắt đầu làm xét nghiệm này. Tùy từng quốc gia mà hướng dẫn về xét nghiệm này khác nhau, lý do là vì nguồn lực của mỗi quốc gia là khác nhau. Tại Hoa Kỳ, hướng dẫn mới đây khuyến nghị xét nghiệm nên bắt đầu đối với phụ nữ ở tuổi từ 21 trở lên. Bác sĩ Mona Saraya thuộc Phòng Ngăn ngừa và Kiểm soát Ung thư của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết về những điểm mới trong hướng dẫn của Mỹ như sau.
Well, in 2012, what's new is all three organizations in the United States seem to agree for the first time.
Điểm mới của hướng dẫn năm 2012 là cả ba tổ chức ở Mỹ đều đồng ý với nhau lần đầu tiên về tất cả mọi điểm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tất cả các hướng dẫn đều thống nhất ở điểm là tất cả phụ nữ đều không cần phải xét nghiệm ung thư cổ tử cung cho đến khi họ 21 tuổi. Bước tiếp theo là từ 21 đến 30 thì họ bắt đầu làm xét nghiệm cứ 3 năm một lần, tức làm Pap test. Họ không cần làm xét nghiệm gì khác hơn, kể cả HPV test, và họ không cần làm đều đặn mỗi năm, mà chỉ làm 3 năm một lần. Đến tuổi 30 và lớn hơn, tức là 64 tuổi, họ có thể hoặc làm Pap test đơn lẻ, hoặc kết hợp cả hai test là Pap test và HPV test. Nếu cô ấy làm Pap test, thì có thể làm 3 năm một lần. Và nếu cô ấy làm cả hai xét nghiệm kết hợp, thì sẽ an toàn hơn, thì họ có thể làm sau 5 năm. Cả ba hướng dẫn cho rằng, khi người phụ nữ được xét nghiệm đầy đủ, thì cô ấy có thể ngừng làm xét nghiệm ở tuổi 65. Tất nhiên, có định nghĩa thế nào xét nghiệm đầy đủ? Cả ba hướng dẫn đều thống nhất là những phụ nữ đã mổ bỏ phần phụ vì lý do lành tính, thì không cần làm xét nghiệm này.
Hướng dẫn mới cũng nói rõ những phụ nữ đã qua phẫu thuật bỏ phần phụ không phải do nguyên nhân ác tính thì cũng không cần phải làm xét nghiệm Pap smear. Tuy nhiên, một báo cáo mới được công bố gần đây của CDC cho thấy vẫn còn khá đông những phụ nữ dưới 21 tuổi vẫn đi xét nghiệm Pap smear và những phụ nữ lớn tuổi đã qua phẫu thuật bỏ phần phụ cũng vẫn đi kiểm tra Pap smear gần đây. Vậy, tại sao hướng dẫn mới tại Mỹ lại quy định số lần xét nghiệm Pap smear ít hơn cho phụ nữ? Bác sĩ Saraya giải thích.
What new data have found is that, first of all, cervical cancer is extremely rare in the United States for women under 21. In fact, there's only 125 cases per year for women under 21.
Các số liệu mới cho thấy, trước hết, ung thư cổ tử cung là rất hiếm tại Mỹ cho phụ nữ ở độ tuổi dưới 21. Thực tế chỉ có khoảng 125 trường hợp một năm đối với phụ nữ ở độ tuổi dưới 25. Nhiễm HPV có thể xảy ra khi người phụ nữ bắt đầu có quan hệ tình dục, nhưng phải mất rất nhiều năm cho đến khi tiền ung thư hay ung thư phát triển, cho nên phải mất thời gian dài. Đó là lý do của hướng dẫn xét nghiệm này là bạn nên bắt đầu xét nghiệm ở tuổi 21 trở lên. Và có khi bạn tìm thấy dấu hiệu bệnh ở tuổi 21, nhưng sau đó mọi cái lại bình thường. Và điều quan trọng nhất mà chúng tôi thấy là có những nguy hiểm trong việc xét nghiệm sớm nhất là đối với những phụ nữ trẻ sẽ có con sớm. Ví dụ nếu bạn có một kết quả Pap không bình thường, nhưng sau đó nó có thể tự quay lại bình thường, thì tại sao phải điều trị ngay? Bởi nhiều phụ nữ qua điều trị mà họ không thật sự cần, đối với các trường hợp điều trị tiền ung thư, thì nó có thể dẫn đến sinh con thiếu tháng và các ảnh hưởng khác nữa đối với sức khỏe sinh sản.
Ung thư cổ tử cung là một trong hai loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Số liệu thống kê trên thế giới cho thấy căn bệnh này gây tử vong cho khoảng 500.000 người mỗi năm. Còn tại Việt Nam, con số thống kê được đưa ra trong một hội thảo của ngành y tế vào năm 2011 cho thấy mỗi năm có hơn 5.100 trường hợp ung thư cổ tử cung mắc mới và khoảng 2.400 người chết vì căn bệnh này. Nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung là do virus papilloma ở người hay còn gọi là HPV. Theo CDC, HPV là loại virus khá phổ biến. Phần lớn mọi người đều có thể bị nhiễm virus này một lần trong đời. Chính vì vậy, việc xét nghiệm HPV và phát hiện sớm các dấu hiệu tiền ung thư do HPV gây ra ở phụ nữ là điều cần thiết để điều trị bệnh kịp thời. Bác sĩ Saraya giải thích.
But the thing with screening is that the screening, the Pap test or the HPV in the Pap test or the VIA, it detects precancers and cancers.
Xét nghiệm Pap smear, xét nghiệm HPV và VIA phát hiện những dấu hiệu tiền ung thư và ung thư để có thể tránh bệnh tiến triển thành ung thư sau này. Xét nghiệm này khác hẳn với nhiều xét nghiệm khác khi bạn chỉ xác định bệnh nhân khi đã có ung thư, còn xét nghiệm này phát hiện tiền ung thư. Và càng phát hiện sớm bao nhiêu thì khả năng sống sót của người phụ nữ càng lớn bấy nhiêu.
Khi bị phát hiện có dấu hiệu tiền ung thư hay ung thư ở giai đoạn đầu, người phụ nữ sẽ được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ, sau đó có thể được điều trị bằng xạ trị hoặc hóa trị. Tất nhiên, không phải ai nhiễm HPV cũng có thể tiến triển thành ung thư. Tạp chí Sức khỏe của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ trích lời của bác sĩ Mark Einstein, chuyên gia về ung bướu thuộc Trung tâm Y tế Montefiore ở New York cho biết chỉ có một số người nhiễm HPV sau đó bị ung thư. Đó là lý do khiến việc phát hiện bệnh ung thư này khá dễ dàng. Thêm vào đó là kể từ khi người bệnh nhiễm HPV đến khi phát triển thành ung thư cũng mất một khoảng thời gian dài, từ 5 đến 7 năm để trở thành tiền ung thư. Trong thời gian đó, rất có thể hệ thống miễn dịch của cơ thể đã khống chế được virus và bất cứ tế bào bất thường nào mà không cần có sự can thiệp của y học. Kể cả trong trường hợp tế bào tiền ung thư tồn tại trong cơ thể thì cũng phải mất ít nhất 5 năm để biến thành ung thư. Theo các chuyên gia, thì những phụ nữ trẻ khỏe mạnh có thể tự hết virus mà không cần điều trị. Cũng bởi ung thư cổ tử cung tiến triển chậm, nên phần lớn các ca bệnh ung thư cổ tử cung được phát hiện ở độ tuổi trung bình từ 40 trở lên. Theo giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh, các yếu tố tạo thuận lợi cho ung thư phát sinh là phụ nữ sinh đẻ nhiều, viêm cổ tử cung mãn tính, lấy chồng sớm, có nhiều bạn tình. Việc quan hệ tình dục không được bảo vệ với người nhiễm HPV có thể gây lây nhiễm HPV. Bác sĩ khuyên phụ nữ ở độ tuổi từ 30 trở lên nên định kỳ đi khám bác sĩ mỗi năm một lần để phát hiện bệnh sớm. Ngoài ra, thế giới cũng đã phát triển vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung, hiện đang được dùng rộng rãi ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam có hai loại vaccine được dùng khá phổ biến là vaccine Gardasil của công ty Merck & Co. Incorporation, được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ từ độ tuổi 9 đến 26, và vaccine Cervarix của GlaxoSmithKline. Cả hai vaccine này đều dùng để phòng hai dạng HPV nguy hiểm gây ung thư, là dạng 16 và 18. Các chuyên gia y tế cũng khuyến khích phụ nữ trẻ nên tiêm phòng. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19, 25, 31 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bến Xuân của Văn Cao qua tiếng hát Khánh Ly. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Soi nước em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.